thế nào là âm dương hợp nhất? Luồng điển của vị Phật có còn sự phân chia giữa âm và dương hay không? Nếu không, tại sao lại có Phật ông như Đức Di Lạc và Phật bà Đức Quang Âm?
Cho nên tiên thì còn âm còn dương, còn Phật á qua khỏi thiên thiên rồi âm dương tương hội, thuần âm hay là thuần dương. Thuần âm là kêu là Phật bà, thuần dương kêu là ông Phật. Nhưng mà cái đó cũng phải chánh nữa. Đi tới Đại Từ Bi, Hắc Bì Phật, Đại Thiên Tôn, quy nhất là vô hình vô tướng, không âm không bà. Cho nên nó là ở trong thức bình đẳng tương gia, quy không đại định. Cho nên cái con đường đi nó dài đằng đẵng. Các bạn còn ở trong âm dương, còn ở trong lục hồn vía, làm tới tiên đi nữa, không tiên đi trước mà bà tiên phải đi đằng sau, cũng có âm có dương, nó mới giữ được cái lực hóa độ quần sanh, cảm động lòng người. Con người thì phải có vợ có chồng, nó mới có cơ hội cảm động để thức tâm. Còn tu tới Phật là quy nhất rồi, không còn nữa, mà nó đi tới vô hình vô tướng. Cho nên người thế gian tu xuất hồn ra thấy, mới nhắm mắt tôi thấy đó ông Phật rất tươi đẹp, một chập biến thành con quỷ. Chính tôi còn quỷ tâm quỷ tánh, mà tôi định đi rồi thì tôi thấy ông Phật hiện ra. Thì lúc đó tôi mới thấy rằng tôi thiếu thanh tịnh và cố gắng tu nữa. Thì lúc đó Đức Phật mới cho tôi ăn cây trái tốt tươi bên trên. Tôi về tôi thấy rằng tôi được tăng phước thọ, mặt mày được tươi tắn và không còn sự lo âu. Cho nên những người xuất hồn đã kiểm chứng rất nhiều và thấy rõ, tôi mới vừa thấy ông Phật lại biến thành con quỷ, chính ta còn trượt chưa thành. Cho nên phải cố gắng tu. Cho nên cái giáo huấn ở bên trên, khi các bạn ngồi đang thấy sáng, rồi một chập thấy mất, rồi một chập thấy nặng, đó các bạn phải ăn năn. Vì sự lo âu ở bên trong quá nhiều, sự động loạn quá nhiều, làm cho ô trượt cái minh cảnh đại, thành ra không thấy rõ. Cho nên cố gắng buông bỏ tất cả những gì trong nội tâm chúng ta, trong lúc thiền định, quên nay chút, quên mai chút, nó sẽ đi tới chỗ sáng suốt, trở về cái quê xưa chân cũ của chúng ta được.
Kính thưa Thầy, con người tu muốn đắc đạo thì phải dứt khoát thất tình lục dục. Thế còn thú vật thì sao? Chẳng hạn như loài rùa, tu hành có cần phải dứt khoát thất tình lục dục để được thành quả không?
Cho nên tôi đã nói mọi trình độ khác nhau. Rùa cũng có thứ rùa tu mà có thứ rùa không tu. Rắn cũng có thứ rắn tu và thứ rắn không tu. Chuột cũng có thứ chuột tu và thứ chuột không tu. Người cũng vậy. Cho nên mọi trình độ đều khác nhau. Cái thất tình lục dục là do đâu tạo ra? Do trượt khí tạo ra. Mà nếu con rùa nó bằng lòng làm pháp luân thường chuyển bằng thanh khí, nếu các bạn đem giam nó dưới cái chân cái con ngựa của phản đó mà bắt nó gánh chịu 1000 năm, nó cũng không chết. Vì nó dùng pháp luân thường chuyển thanh khí để sống, thì nó đưa sự thanh nhẹ vô, thì đương nhiên nó sẽ đắc đạo về chiều hướng thanh nhẹ. Còn nếu nó còn mang nghiệp sát thì nó phải chịu luân hồi địa ngục thử thách tâm can. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng mọi trình độ đều khác nhau. Con thú có tu, con cọp cũng có tu. Trên rừng cọp vẫn tu, không ăn thịt nhưng mà vẫn sống, vẫn khỏe. Con chuột cũng có tu. Khi mà các bạn nửa đêm mà ban đêm mà tắt đèn, các bạn thấy ngay con chuột có cái đốm sáng ở đây là con chuột tôi. Lúc nào cũng hiền và không có phá phái. Thì vạn linh đều có cơ hội tiến hóa, mới thấy sự công bằng của Thượng Đế đã ân ban cho các giới có cơ hội tu, chứ không phải con người tu. Con người ác dữ lắm, ác dữ lắm, ít tu và khó tu hơn. Vì đồng tiền nó sai khiến. Có tiền thì tôi muốn ăn thịt trâu, tôi ăn, ăn thịt ngựa, tôi ăn thịt heo, tôi muốn giết cái nào là tôi giết bớt một miếng giấy nhỏ mà thôi. Ác dữ lắm. Cho nên không chịu tu, không thấy cái chuyện, cái ác tính của chính mình. Con người là ác nhất, không có hiền đâu. Nhưng mà nhờ cái ác đó là cái cơ hội cuối cùng cho nó, để nó lãnh được cái bệnh nan y, nó nằm đó nó mới thức tâm. Tại sao? Tại sao tôi cũng mắc mũi tai miệng cũng tay chân mà tôi đứng dậy không được, tôi đi không được, tôi khổ như thế này. Lúc đó nó mới bằng lòng kiểm điểm sự sai lầm của chính mình. Cho nên ông trời có quy luật. Chúng ta không phải sống với luật đời, nhưng mà sống với luật trời. Các bạn bỏ luật trời đi, các bạn đi xa xí đi, đi chơi bời đi, đi cờ bạc đi, bỉ điếm nhậu nhẹt coi thử cái mạng các bạn sống được bao lâu. Rồi nằm ề ạch tới lúc đó mới ăn năn, mới thấy rõ luật trời. Cho nên nghiệp thân của các bạn là luật trời. Mọi người đang sống trong luật trời phải coi chừng, đừng làm quá. Làm quá là sẽ rất đơn giản, kề sát trong ngũ tạng của các bạn, không có xa đâu. Chứ đừng tới tôi ngũ tạng điều hòa về mà ông nói tôi bệnh. Trong đây khám ra có người đau tim, người đau thận, người đau gan, đủ thứ hết. Làm gì đau gan? Nhưng mà tới hồi đau gan chết rồi mới biết tôi đã làm bậy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu càng ngày càng giảm bớt lệ thuộc của bên ngoài và giảm bớt sự kích động của bên ngoài, chúng ta mới thấy rõ nên nuôi dưỡng cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Nhờ nó phần hồn chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên phụ nó và không có nên xài phí nó, không có nên đầy đọa nó quá nhiều. Đầy đọa nó tức là đầy đọa một trời thương yêu chúng ta, mới cho chúng ta có cái cơ thể cuối cùng để xây dựng tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết xây dựng tâm linh là chúng ta đi tới chỗ tự sát, nghịch thiên giả dâm, nghịch ông trời là phải chết. Thuận thiên giả tồn, thuận với ông trời là sống.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Đây là câu đầu tiên. Tại sao đấng toàn năng Chúa bị đóng đinh dù không còn nghiệp, cũng như tại sao Đức Thích Ca đã hết nghiệp và biết nắm độc vẫn ăn để chết là tại vì sao?
Tại sao Chúa bị đóng đinh? Phải không?
Yeah.
Nếu Chúa không bị đóng đinh thì cái đạo Chúa không bao giờ mạnh được. Chúa đã đem lại sự bằng an cho chúng sanh, đâu có phạm lỗi gì cho chúng sanh đâu. Người chúng sanh vì sợ mất quyền lợi mà giết Chúa. Cho nên do đó mọi người phải truy tầm sự quyền diệu và phép lạ của Ngài, mà noi theo gương lành tu và đem lại sự bằng an cho chúng sanh. Ngài chết, người với loài người với loài người mới có cơ hội đoàn kết thương yêu, xây dựng đạo màu, dựng nhà thờ và bằng lòng đóng góp, bỏ động tiềm tịnh, hương thượng, giữ niềm tin vô cùng không thay đổi. Bất cứ cha nào, người tu đạo Chúa phải về với Chúa, không có thay đổi. Cho nên nhờ đó mới độ được bên Tây Phương. Nếu không có những cái hình ảnh đau đớn đó, không bao giờ cảm động lòng người. Còn Phật Thích Ca, Ngài từ một ngôi vị cao sang, quyền chánh trị nắm trong tay, nhưng mà bỏ hết, cũng làm ngạc nhiên cho chúng sanh. Nhưng mà sau đó mới thấy rõ cái quyền năng hào quang của Ngài ở trên núi thuyết pháp xa thật xa, nhưng mà mọi người gánh gồng khổ cực đến được nghe một lời chân lý, một luồng thanh điển ban bởi Ngài. Cho nên sự quyền diệu đã lưu tâm chúng sanh, và chúng sanh cố gắng bỏ những sự động loạn, trở về với thanh tịnh, nuôi dưỡng niềm tin vô tận, và chép lại những lời nói chân lý không dư không thiếu của Ngài lưu truyền tới ngày nay. Hỏi những người nào đau khổ nắm được cuốn kinh qua những lời nói của Thích Ca đọc qua rồi, cảm thấy thế nào? Cảm thấy thổ tôi nhẹ, thấy tôi phải tu, thấy tôi phải buông bỏ. Ngài là một vị thái tử đủ quyền thế mà Ngài bỏ. Ngày nay tôi còn nuôi sự tranh chấp để làm gì? Để giết tôi một lần nữa hay sao? Cho nên do đó nhiều người đã xuống tóc vào chùa lo tu, khép mình, học nhịn nhục để tiến qua. Cho nên hai vị đó đã làm những điều phi thường, một việc cho tất cả mọi việc để độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã nói gương lành đó, và chúng ta thực hiện cái công phu hòa với cả càn khôn vũ trụ, lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để khai mở sự trượt ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Rồi chúng ta mới cơ hội diện thiên Ngài, và tiến tới con đường đồng hành như Ngài để thường độ chúng sanh, dọn sạch tâm lành, rước thanh quang của lượng hai vị đó. Cho nên người tu phải ý thức, phải truy tầm, muốn truy tầm chân lý phải truy tầm rõ cái lịch sử và hành động của những vị đã thành đạo. Mà nếu chúng ta đem những vị đó thờ và chúng ta không hành, Ngài kêu tha thứ, chúng ta đi buộc tội người khác, rồi làm sao chừng nào chúng ta mới có cơ hội cùng đi với Ngài và để học đạo. Cho nên những gương lành đó, những người tu thiền càng thanh tịnh, càng có duyên lành và càng thấy quý yêu những vị đó. Vị đó đã làm nhiều việc cho chúng sanh mấy nghìn năm nay và đang ngự trong tâm hồn thanh tịnh của những hành giả hiện tại.
Thưa Thầy, thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai. Người Do Thái khi xưa bị người Đức giết hại dã man, nhưng không bao giờ có ý chống lại. Họ tự động đi vào chỗ chết. Còn người Việt Nam thì luôn luôn chống lại ngoại xâm, và nhiều nước khác thì cũng hành động tương tự như hai cái việc này. Con không hiểu tại sao. Cái đó là nợ trả hay là...
Cái luật vay trả không ngừng nghỉ trong cơ trình tiến hóa. Mỗi người phải học. Sau sự kích động, phản động mới thấy rõ. Hiện tại người ta còn chiếu lại những cuốn phim người Đức giết người Do Thái, thấy rất tàn nhẫn. Nhưng nhìn kỹ lại, người Do Thái vẫn có cơ hội hồi sinh. Để chi? Để chứng minh phần hồn bất diệt. Rồi từ đó sẽ trở về học hỏi nữa. Mà nếu tiếp tục còn sanh giặc thì phải học thêm nữa. Vay trả, kích động và phản động, rốt cuộc cũng còn sự hồi sinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu trận giết chóc lẫn nhau, rồi khai với khắp thế giới cũng năm mấy triệu, 50 triệu, lúc nào cũng 50 triệu. Tại sao? Không ở cơ cấu này thì tiến qua cơ cấu khác, rồi phải học bài nọ để tiến cứ tiến nhồi quả, tiến qua mãi mãi, đi tới đích thanh sạch. Việt Nam mới có nghìn năm hòa bình. Người Việt Nam bây giờ ra đây cũng có người nói hung hăng lắm, nhưng mà tâm vẫn lành. Vì người đã chứng nhiều trận rồi, rốt cuộc không có kết quả. Chỉ có cái sự tu sửa của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Một cây súng không có thể bắn giết chết hết được. Nhưng mà lời nói như lời nói của quá khứ của Sisi Kri, những lời nói bằng an của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh. Và chúng sanh có thể nghe lời nói đó mà bỏ xuống ông Thích Ca cũng vậy. Thì chúng ta đi con đường đó là một đường nắm lại khí ơi tình thương và đạo đức, thì không bao giờ còn chiến tranh. Mọi người cố gắng thức tâm tùy theo trình độ, rồi đây mới thấy giá trị của cây gươm tình thương và đạo đức quý hơn bom nguyên tử.
Một người thật lòng tu tâm dưỡng tánh nhưng chưa có dịp gặp thầy hay là gặp một bạn đạo đã đi đúng đường chỉ dẫn và họ có thể thực hiện thiền bị sai lạc hay là không?
Nếu chữ đen giấy trắng viết in rõ ràng mà cách nghĩa tỉ mỉ mà họ làm đúng thì họ vẫn đắc, nếu họ có ý chí và có tâm. Còn họ thấy như vậy họ sửa thì không có bao giờ thành. Vì những người đi trước đã cố công và viết ra những chi tiết rõ rệt, mình phải đọc cho kỹ và hành cho đúng thì thế nào cũng có kết quả. Nhiều người mới đọc sơ rồi, mới đọc cái pháp trên chưa xong làm pháp dưới, cái đó là hư rồi, không có đúng. Vì cái trật tự đó người đi trước đã đạt và muốn giao lại cho người kế tiếp. Cho nên người kế tiếp phải hành đúng thay vì sửa đổi. Sửa đổi thì nó có thể yên loạn, không tốt.
Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Dạ kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp của anh Raymond Garcia.
Thầy xin mời bác sĩ Đức thông dịch và Thầy trả lời.
Trước hết con xin phép được đọc một tiếng Pháp. Pourquoi y a-t-il des descentes d'énergie lors des congrès? Thưa Thầy, tại sao có những luồng điện xuống trong những đại hội vô vi?
Luôn luôn có, để chứng minh cho khoa học thấy rõ rằng ngoài thế giới chúng ta có thế giới vô hình. Mà thế giới vô hình có khối trược và khối thanh, khối chỉ huy và khối lệ thuộc, để cho người vô vi, vì người vô vi tiến về tâm điển, cho nên phải có cơ hội để cho họ cảm thức luồng điển nào là trược, luồng điển nào là thanh.
Thưa câu tiếp sau đó, là cette pratique n'est-elle pas en désaccord avec le fait d'être non-être? Thưa Thầy, sự thực hành ráng điện đó có trái với sự kiện vô vi hay không?
Thực hành gì?
Là cái thực hành là bề trên ráng điện xuống, thì anh nói là sự thực hành của cái sự ráng điện của bề trên xuống. Có trái với lại sự kiện là vô vi không?
Vô vi là khư trực lưu thanh. Cái sự giáng điển mà độ cho vô vi là chỉ thanh quang tương ứng mà thôi, chiếu mà thôi. Còn không có giáng điển nhập sát, không có cái đó. Người được giáng điển luôn luôn tỉnh táo và mở trí. Còn người mà bị nhập vô và không biết mình, nói năng không hiểu, thì cái đó là trái với vô vi. Thì rước trượt thay vì khứ trượt, thay vì đuổi trượt.
Dạ thưa câu hỏi thứ ba bằng tiếng Pháp là cela ne risque-t-il pas d'effrayer les nouveaux pratiquants? Sự kiện ráng điển của bề trên trong những đại hội vô vi có làm các bạn mới tu tập sợ hãi hay không?
Không có sợ hãi, vì những lời khuyến giải tốt đẹp và cởi mở giúp luồng trượt điển của hành giả ra khỏi thể xác, không phải gia tăng trượt điển vô thể xác. Nếu gia tăng trượt điển vô thể xác thì hành giả phải sợ, còn cái này rút ra thì hành giả không sợ và cảm thấy vui vẻ được gần về trên hơn.
Dạ kính thưa thầy, câu hỏi này con không biết đọc ra sao, của anh Bùi Đức Long. Vì thầy là 20 mà của anh để đây tới 30. Con không biết dư 1 đó là
cứ để 30, anh đọc y như trong giấy rồi.
Dạ thì anh để 30.
Ừ được. 30.
Dạ.
Đúng. Tam thanh. 30 là tam thanh. Thấy không? Thiên, địa, nhân đều có tam thanh. Chúng ta đang ở chỗ đây phải thanh không? Địa. Mà nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thanh. Và chúng ta dồn lên bầu trời phải thanh không? Nói cái thấp, tam thanh có ẩn tàng trong nội thức của chúng ta. Rồi nói với người xuất hồn thì phải đi lên trên trung thiên, đại thiên, thế giới. Cái cõi đó ở đây chưa có ai đạt được. Nói ra họ không tin. Còn cái tam thanh của chúng ta mọi người đều có. Anh thích dầu thơm không? Anh thích ăn ngon không? Anh thích giường nệm không? Anh thích vui vẻ không? Cũng là tam thanh. Thấy chưa? Tam không. Đời rốt cuộc của anh cũng quy không. Mà đạo anh học ở thế gian đây cũng quy không. Và sự chân giác của anh cũng là trong không mà có, cũng là 30. Cho nên cái 30 đó cách nghĩa vô cùng. Chúng ta nên trên đường đi, đi tới tam không.
Xin cảm ơn thầy. Và xin cảm ơn anh Long đã có một cái phiếu 30. Và nhờ đó tôi đã hỏi thầy giải đáp được. Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp của bác sĩ Hoàng Văn Đức.
Pháp lý vô vi và đức tin công giáo có trái nghịch nhau không?
À, đức tin tôn giáo không
đức
có trái nghịch.
Đức tin công giáo
không có trái nghịch. Vì vô vi là xây dựng đức tin quán thông lấy mình, thật sự trở về với Chúa.
Chiến tranh, trong cái cuộc chiến tranh đó là một cái nghiệp. Cái chiến tranh nó không phải là ra tất cả bao nhiêu lính phải chết hết. Nó có một cái chủ nghĩa của nó. Mà cái chủ nghĩa này, động phải cái chủ nghĩa này là phải đem những cái phần tử hiếu chiến để đụng với nhau và thức tâm và trở về con đường tu học. Vì hồn con người không chết. Đụng chạm về thể xác nhưng mà hồn không chết. Để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên sau một cuộc chiến người ta lại tu nhiều hơn. Sau một cuộc chiến lại văn minh và tiến hóa hơn. Thấy không? Chỉ học để mà tiến. Cho nên sự an bài của Thượng Đế cứu tất cả chứ không phải giết chết đâu. Cái hồn nó chết. Xuống âm phủ mà người ta còn cho nó luân hồi lên đây được. Đâu có tiêu diệt. Cho nên tất cả đều là bài học của Thượng Đế soạn. Mà Thượng Đế là ông bầu gánh hát chánh. Để diễn bất cứ tuồng nào hát trượt từ bi, từ giai đoạn một để giao dục tâm linh thiên hoàng. Cho nên chúng ta phải dồn một trận chiến cũng như là ta đang xem tường hát. Mà tường hát đó của Thượng Đế đang an bài. Và ý chí của Thượng Đế cứu tất cả cho không phải giết tất cả. Vì con ngài còn ngu muội cho nên cho nó học bài ngu muội rồi nó mới đi tới chỗ sáng suốt. Thì không có bỏ đứa nào hết. Còn người thế gian nó cứ giết cái thằng đó rồi tôi rảnh tay. Nhưng mà không rảnh tay. Khi bạn giết người này rồi bạn ngủ không được. Nó chết rồi mà mình ngủ không được. Tại sao mình không rảnh tay? Tôi giết rồi tôi rảnh tay chứ. Không rảnh tay tôi ngủ không được. Cho nên mấy ông mà luyện bôn nguyên thủ đi dọn cùng là tại vì ông ngủ không được, ông nghĩ là chết đi nhiều người. Thấy không? À, cái sự liên hệ nó có. Nhưng mà cái đó là giáo dục cả hai bên. Cái người sống mong cũng phải đồng hưởng cảnh khổ của người chết, mà để thức tâm và từ đây về sau không làm điều sai lầm. Hai cái xuất điểm nó sẽ tìm cái giao điểm và thường trong tâm thức sáng suốt, phù hợp với ý chí của Thượng Đế.
Cái thời này, ví dụ qua cái thời mà Hạ Nguyên này tới thời Trường Nguyên ấy, thầy có giảng là vua, cũng như dân, dân cũng như vua, thì thế nào?
Bởi vì một người dân ở trong một nước phải chịu cái trách nhiệm gánh vác cũng như một ông tổng thống, một ông vua. Chứ không nói là cái chuyện đó ông đã làm tôi không cần làm, không được. Thì mình sẽ mất cái cơ đồ tiến hóa và mất quốc gia, mất chỗ thân yêu của chính mình. Mà vua cũng như dân đồng gánh vác thì cái nước đó mới là nước gương mẫu tại thế. Cũng như những cái nước, cũng như nước Hoa Kỳ ở đây, ông tổng thống có chuyện gì cả nước, cả bao nhiêu triệu dân đi theo dõi tình hình của ngài. Thấy chưa? Vua cũng như dân, cộng đồng để tìm sự sáng suốt và áp dụng trong lễ sống hiện hành thì cái nước họ mới mạnh. Còn xứ mình á, ôi chuyện tổng thống giàu thì chạy kho nó làm sao làm, mình phá cho nó được thì ăn cắp về nhà chơi, đó là mình sập tiệm rồi, đâu có trách ai được, thấy không?
Là dân với nhà vua cũng phải có trách nhiệm.
Có phải trách nhiệm, vua cũng như dân, trách nhiệm chung, nước đó nó mới mạnh.